Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam-Trung Quốc đàm phán về biên giới. Hoa Kỳ tập huấn cho cán bộ Việt Nam nâng cao nhận thức tình huống trên biển. Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thăm binh sĩ Mỹ tại Afghanistan vào dịp lễ tạ ơn. Cảnh sát Hồng Kông rút khỏi trường Đại học Bách Khoa.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm bất ngờ nhân dịp lễ tạ ơn đến Afghanistan hôm 28 tháng 11 để ý lạo binh sĩ Mỹ và nói rằng ông tin phiến quân Taliban sẽ đồng ý ngừng bắn trong cuộc chiến kéo dài nhất của Mỹ. Chuyến thăm này là lần đầu tiên ông Trump tới Afghanistan kể từ khi trở thành Tổng thống Mỹ và diễn ra một tuần sau khi Washington và Kabul thực hiện việc trao đổi tù nhân, vốn làm tăng hy vọng hai phía sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình mà đến nay vẫn chưa thực hiện được. Taliban muốn có thỏa thuận và chúng tôi đang gặp gỡ họ, ông Trump nói với các phóng viên sau khi đến Afghanistan sau chuyến bay đêm bí mật vì lý do an ninh. Chúng tôi nói rằng đó phải là một lệnh ngừng bắn và họ từng không muốn ngừng bắn nhưng bây giờ họ lại muốn. Tôi tin thế, có lẽ mọi việc sẽ tiến triển như thế. Các thủ lĩnh Taliban nói với Reuters rằng một lần nữa họ đã có các cuộc họp với các quan chức cấp cao của Mỹ tại Doha kể từ cuối tuần trước và họ có thể sẽ sớm nói lại các cuộc hòa đàm chính thức. Ông Zabihullah Mujahid, phát ngôn nhân của nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan này, nói với Reuters hôm 29 tháng 11 rằng họ đã sẵn sàng khởi động lại các cuộc đàm phán. Lập trường của chúng tôi vẫn vậy. Nếu hòa đàm bắt đầu, nó phải được nối lại ở chỗ mà nó đã ngưng lại, ông Mujahid nói với Reuters. Chúng tôi hy vọng rằng chuyến thăm của ông Trump đến Afghanistan sẽ chứng tỏ rằng ông ấy nghiêm túc muốn khởi động lại cuộc đàm phán. Chúng tôi không nghĩ rằng ông ấy có nhiều sự lựa chọn, một tư lệnh cấp cao của Taliban nói với Reuters với điều kiện giấu tên. Chuyên cơ không lực 1 của Tổng thống đã hạ cánh xuống sân bay Bagram vào tối muộn ngày 28 tháng 11 với sự tháp tùng của Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, một nhóm nhỏ các phụ tá và các đặc vụ của Sở Mật vụ Mỹ. Ông Trump đã gặp Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và phục vụ món gà Tây cho số binh lính Mỹ trước khi ngồi xuống ăn bữa tối lễ tạ ơn cùng với họ. Ông nói chuyện và chụp ảnh với một số binh sĩ Mỹ được triển khai ở quốc gia này. Các bạn đã thực hiện sứ mạng rất tuyệt. Thật vinh dự khi có mặt ở đây, ông nói. Đây mới chỉ là chuyến thăm thứ hai của ông Trump đến một khu vực chiến sự. Ông là Tổng thống Mỹ chưa bao giờ phục vụ trong quân ngũ và thường chế giễu sự can dự của Mỹ vào các cuộc xung đột ở nước ngoài là sai lầm tốn kém. Ông đã đến Iraq vào năm 2018 trong dịp Giáng sinh để ý lạo binh sĩ Mỹ. Khi đến Afghanistan, ông Trump đã được tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, chào đón. Ông Milley hôm 27 tháng 11 cho biết các cuộc hòa đàm để chấm dứt cuộc chiến 18 năm ở Afghanistan sắp sửa có kết quả. Ông Trump muốn chấm dứt sự can dự của Mỹ và Afghanistan từ những ngày ông còn là ứng viên ra tranh cử tổng thống. Nhưng các cuộc đàm phán giữa Taliban và Hoa Kỳ đã sụp đổ hồi tháng 9 sau khi ông Trump hoãn cuộc họp đã được lên lịch với các thủ lĩnh Taliban tại trại David với lý do Taliban gia tăng các hành động bạo lực. Quân đội Hoa Kỳ cho biết kể từ đó họ đã tăng cường tấn công và pháo kích Taliban nhằm gây áp lực buộc phiến quân trở lại bàn đàm phán. Hy vọng hòa bình đã tăng vào đầu tháng này khi Taliban thả các con tin người Mỹ và Úc. Tổng thống Ghani nhấn mạnh sự cần thiết phải dừng cuộc chiến. Ông đã viết trên Twitter sau khi gặp ông Trump, nếu Taliban chân thành trong cam kết muốn có thỏa thuận hòa bình, họ phải chấp nhận ngừng bắn. Nghị viện châu Âu mới đây tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về khí hậu và môi trường, trong khi kêu gọi tất cả các nước EU cam kết giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính xuống mức 0 vào năm 2050, nhật báo Guardian của Anh cho biết. Cuộc bỏ phiếu ở Nghị viện châu Âu diễn ra khi các khoa học gia cảnh báo rằng thế giới có thể đã đi quá một loạt các điểm duy trì thăng bằng về khí hậu và dẫn đến tình trạng khẩn cấp cho hành tinh. Mặc dù có dụng ý chứng minh cam kết của châu Âu về môi trường vài ngày trước một hội nghị quan trọng của khí hậu của Liên Hiệp Quốc diễn ra ở Madrid, cuộc bỏ phiếu này cũng nhằm gia tăng áp lực lên bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, người tuyên bố trong tuần này rằng EU sẽ lãnh đạo cuộc chiến chống lại mối đe dọa mang tính sống còn của cuộc khủng hoảng khí hậu. Mặc dù được thông qua với đa số rộng rãi, gồm 429 phiếu thuận, 225 phiếu chống và 19 phiếu trắng. Các nghị viên châu Âu thuộc toàn thể các xu hướng chính trị đã cảnh báo không nên chỉ có những cử chỉ tượng trưng. Các nhà vận động môi trường cho biết tuyên bố này không đi kèm với các hành động đầy đủ. Ngôi nhà của chúng ta đang bốc cháy, nghị viện châu Âu đã nhìn thấy đám cháy, nhưng chỉ đứng nhìn và theo dõi thôi thì không đủ. Ông Sebastian Mann, cố vấn về chính sách khí hậu EU của tổ chức Greenpeace, nói ngay trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu. Trong cuộc bỏ phiếu riêng rẽ hôm 28 tháng 11, các nghị sĩ châu Âu đã ủng hộ một nghị quyết tuyên bố rằng các mục tiêu khí hậu hiện tại của EU không tương thích với thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015, vốn kêu gọi giữ cho mức tăng nhiệt độ toàn cầu thấp hơn 2 độ C so với thời tiền công nghiệp, nhưng chỉ đặt mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ không quá 1,5 độ C. Các nghị sĩ ủng hộ mục tiêu khó nhằn hơn là cắt giảm 55% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030, tức cao hơn mục tiêu hiện tại là 40%, nhưng vẫn bị các chính trị gia và các nhà vận động môi trường chế nhạo là không đủ. Ông Pascal Canfin, nghị sĩ tự do của Pháp, người soạn thảo nghị quyết khẩn cấp khí hậu, nói: "Việc châu Âu là lục địa đầu tiên tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu và môi trường ngay trước khi hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP25, khi Ủy ban châu Âu mới nhậm chức và 3 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ rút ra khỏi thỏa thuận Paris, là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến công dân châu Âu và phần còn lại của thế giới. Trong một diễn biến riêng rẽ, mạng lưới hành động khí hậu, một liên minh quy tụ 1.700 tổ chức phi chính phủ, đã cảnh báo rằng các quốc gia thành viên EU sẽ phải vượt xa mục tiêu cắt giảm carbon hiện tại đặt ra cho đến năm 2030 để theo đúng thỏa thuận khí hậu Paris. Một đánh giá của mạng lưới hành động khí hậu cho biết châu Âu không có đủ tham vọng để chuyển sang năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và loại bỏ than. Báo cáo nhấn mạnh rằng đã có tiến bộ đáng kể từ khi các nước đệ trình kế hoạch ban đầu vào năm 2018. Hy Lạp, Hungary, Slovakia đã đồng ý loại bỏ than trong ngành năng lượng của họ cho đến năm 2030. Điều này có nghĩa là than chỉ còn tập trung tại năm quốc gia EU vào năm 2030, đó là Hungary, Cộng hòa Séc, Đức, Ba Lan và Romania. Các quốc gia thành viên EU còn một tháng nữa để cải thiện kế hoạch của họ. Bà Wendell Trio, giám đốc mạng lưới hành động khí hậu cho biết, rõ ràng là chất lượng của các kế hoạch này sẽ đè nặng lên khả năng hành động của EU trong vấn đề thay đổi khí hậu trong vài thập kỷ tới. Họ phải đặt ra con đường rõ ràng, sẽ cho phép khối tăng mục tiêu khí hậu, từ bỏ nhiên liệu hóa thạch và tăng tốc xây dựng nền kinh tế dựa trên năng lượng và hiệu quả hoàn toàn về mặt năng lượng. Cảnh sát Anh hôm 29 tháng 11 đã bắn một người đàn ông sau một vụ đâm dao ở khu vực cầu London trong trung tâm thành phố, một nguồn tin an ninh nói với Reuters. Các đoạn video và hình ảnh trên Twitter cho thấy một số xe cảnh sát và xe buýt trên cầu và một chiếc xe tải nằm vắt qua nhiều làn đường. Đoạn video dài 14 giây trên Twitter được quay từ điểm cao ở phía bên kia đường cho thấy có vẻ như ba nhân viên cảnh sát đang lùi lại trước một người đàn ông nằm trên hè phố. Hai trong số các cảnh sát này đang chỉ súng trường vào người đàn ông. Người này được nhìn thấy đang di chuyển một chút. Reuters không thể kiểm chứng độc lập đoạn video trên. Cảnh sát đã được gọi vào lúc 1 giờ 58 giờ chiều đến hiện trường vụ đâm dao tại các điểm gần cầu London. Cảnh sát cho biết trong một thông cáo, một người đàn ông đã bị cảnh sát bắt giữ, chúng tôi tin rằng một số người đã bị thương. Cầu London là hiện trường của một cuộc tấn công hồi tháng 6 năm 2017, khi ba kẻ hiếu chiến lái xe tải thùng kính đâm vào khách bộ hành và sau đó tấn công người dân ở khu vực xung quanh khiến 8 người chết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hôm 28 tháng 11, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã rời chùa Từ Hiếu ở Thừa Thiên Huế sang Thái Lan để kiểm tra sức khỏe, theo báo Giác Ngộ. Vào tháng 10 năm 2018, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Thái Lan về Việt Nam và tịnh dưỡng tại tổ đình Từ Hiếu cho đến nay. Theo nguồn tin từ báo Giác Ngộ, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, 92 tuổi, sang Thái Lan lần này để kiểm tra sức khỏe. Báo Tuổi Trẻ trích lời một nhà sư ở chùa Từ Hiếu cho biết, Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ sang làng Mai ở Thái Lan để tịnh dưỡng trong vòng một tháng và sau đó Ngài sẽ trở về Việt Nam. Từ Ngài trở về Việt Nam từ hồi năm ngoái cho đến nay, sức khỏe của Thiền sư khá ổn định, được chăm sóc đặc biệt. Ngài thường dạo quanh chùa, ngắm cảnh cùng đệ tử, cũng theo báo Tuổi Trẻ. Trước đó vào tháng 11 năm 2014, Thiền sư Thích Nhất Hạnh bị một biến cố về sức khỏe, được chẩn đoán là tai biến mạch máu não. Sau đó, Thiền sư đã được đưa sang Hoa Kỳ điều trị. Sức khỏe của Thiền sư được phục hồi, được cho là một điều kỳ diệu. Vào cuối năm 2016, Thiền sư từ Pháp đến Thái Lan thăm viếng trung tâm tu học Làng Mai và lưu trú tại đó cho đến tháng 8 năm 2017. Thiền sư đã trở về Việt Nam tịnh dưỡng trong thời gian hơn một tuần tại chùa Từ Hiếu ở cố đô Huế. Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Thừa Thiên Huế. Ông xuất gia theo Thiền Tông vào năm 16 tuổi và chính thức trở thành nhà sư vào năm 23 tuổi. Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhiều lần đến Mỹ để nghiên cứu và diễn thuyết tại Đại học Princeton và Đại học Cornell. Sau này, ông tham gia giảng dạy tại Đại học Columbia. Tuy nhiên, mục đích chính trong những chuyến đi ra nước ngoài của ông vẫn là vận động cho hòa bình. Với những hoạt động không ngừng nghỉ, Thiền sư Thích Nhất Hạnh được coi là một trong những nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng nhất ở phương Tây. Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam sẽ trao giải thưởng Nhân quyền Việt Nam năm 2019 cho mục sư Nguyễn Trung Tôn, nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn và luật sư Lê Công Định. Theo một thông cáo của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có trụ sở ở thành phố Westminster, bang California, ba nhà hoạt động cho Nhân quyền Việt Nam nêu trên được tuyển chọn từ một danh sách đề cử gồm 12 cá nhân và 3 tổ chức. Buổi lễ trao giải năm nay sẽ được tổ chức tại trụ sở Thượng viện Canada, thủ đô Ottawa, Canada, vào ngày 7 tháng 12 năm 2019, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền thứ 71. Mục sư Nguyễn Trung Tôn thuộc hệ phái Phúc Âm Toàn vẹn Việt Nam, hiện đang thụ án 12 năm tù tại tỉnh Gia Lai với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Mục sư Tôn bị lực lượng an ninh Việt Nam bắt cùng một số thành viên của Hội Anh em Dân chủ khác, bao gồm cựu tù nhân chính trị Phạm Văn Trội, Trường Minh Đức và Nguyễn Bắc Truyển vào ngày 30 tháng 7 năm 2017. Nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn vừa mãn hạn 8 năm tù giam vào ngày 2 tháng 8 năm 2019 và đang chịu án phạt 5 năm quản chế. Bà bị chính quyền bắt vào ngày 31 tháng 7 năm 2011 cùng với mẹ, anh trai và một số bạn trẻ khác trong nhóm 13 thanh niên công giáo với cáo buộc hoạt động lật đổ chính quyền. Luật sư Lê Công Định từng bị phạt 5 năm tù giam và 3 năm quản chế vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Mãn hạn tù, luật sư Lê Công Định vẫn tiếp tục con đường tranh đấu bất bạo động cho tự do dân chủ nhân quyền với ngòi bút sắc bén, theo thông cáo của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Được thành lập từ năm 2002, Giải Nhân quyền Việt Nam trao hàng năm cho các cá nhân và tổ chức trong nước đã có những đóng góp xuất sắc và có nhiều ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh cho nhân quyền tự do và dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Vào sáng ngày 28 tháng 11, một tòa án ở tỉnh Đồng Nai đã xử phạt bà Huỳnh Thị Tố Nga viết blog với tên là Selena Jen và Diệu Hằng 5 năm tù giam và anh trai Huỳnh Minh Tâm 9 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Báo Đồng Nai trích cáo trạng cho biết ông Huỳnh Minh Tâm và bà Huỳnh Thị Tố Nga là hai anh em ruột thuộc gia đình có công với cách mạng nhưng do thường xuyên vào mạng Internet đọc nhiều trang của các đối tượng phản động. Truyền thông trong nước cho biết các ông Tâm và bà Nga đã liên hệ và trao đổi với các đối tượng chống đối trong và ngoài nước, thường xuyên chia sẻ, viết và đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, kích động chống đối chính quyền trên mạng xã hội Facebook. Báo Tuổi Trẻ cho biết ông Tâm sử dụng hai tài khoản Facebook có tên là Huỳnh Trí Tâm và Huỳnh Tâm để chia sẻ viết bài và đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, chửi bới, bôi nhọ chế độ, đồng thời vận động tham gia nhóm kín Đảng Cộng Hòa, kêu gọi kích động người dân biểu tình, lật đổ chế độ, chống phá nhà nước. Cũng theo trang Tuổi Trẻ, bà Nga sử dụng tài khoản Facebook Selena Jen và Diệu Hằng thì thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc tình hình trong nước, phỉ báng chế độ, bóp méo và xuyên tạc lịch sử dân tộc và tham gia biểu tình trái phép. Sau phiên tòa được cộng đồng mạng gọi là xử kín, các nhà hoạt động đã lên tiếng bênh vực cho anh em bà Tố Nga. Nhà hoạt động Dương Đại Triều Lâm viết trên Facebook cho biết bà Nga hiện có hai con nhỏ. Bà được biết tiếng qua những bài viết mạnh mẽ sâu sắc về các vấn đề liên quan đến thời sự Việt Nam. Blogger Phạm Minh Vũ viết, chị Nga là bác sĩ phòng xét nghiệm giải phẫu bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Sài Gòn. Chị bị bắt vào ngày 28 tháng 1 đầu năm nay. Những bài viết của chị mang đầy tính nhân văn của một xã hội dân chủ tiến bộ và sâu sắc.
Chính quyền Việt Nam phải chấm dứt ngay lập tức cuộc trấn áp đang gia tăng đối với một nhà xuất bản độc lập, hai tổ chức Human Rights Watch và Ân xá quốc tế nói trong một tuyên bố chung của họ hôm 27 tháng 11. Theo tuyên bố, từ đầu tháng 10, cảnh sát Việt Nam đã sách nhiễu và đe dọa hàng chục người có liên quan đến nhà xuất bản tự do, một nhà xuất bản độc lập ở trong nước, xuất bản sách về chính sách công và tư tưởng chính trị ở Việt Nam. Các động thái đó dường như là một chiến dịch có mục tiêu rõ ràng. Hoạt động sách nhiễu đã diễn ra tại ít nhất 3 đô thị lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Huế. Ngoài ra là ở cả các tỉnh Bình Dương, Quảng Bình, Quảng Trị và Phú Yên. Human Rights Watch và Ân xá quốc tế cho hay, các cá nhân bị nhà chức trách nhắm mục tiêu bị xem là những người mua hoặc đọc sách do nhà xuất bản kể trên in ra, hoặc họ làm việc cho nhà xuất bản. Tuyên bố của Human Rights Watch và Ân xá quốc tế cho biết, theo thông tin mà Ân xá quốc tế nhận được, các cá nhân ở những địa phương nêu trên đã bị triệu tập đến các đồn cảnh sát sơ tại. Ở đó, họ bị thẩm vấn về sách họ mua từ nhà xuất bản. Sau khi bị thẩm vấn, hầu hết những người này đã bị ép phải ký giấy cam kết sẽ không mua sách từ nhà xuất bản tự do nữa. Có cáo buộc là cảnh sát đã bắt giữ và tra tấn một người đàn ông khi anh này bị tạm giữ hôm 15 tháng 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyên bố của Human Rights Watch và Ân xá quốc tế cho hay, cảnh sát bị cáo buộc là đã ép anh ấy phải thú nhận có làm việc cho nhà xuất bản. Cảnh sát đã giam giữ anh này trong hơn 12 tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, anh liên tục bị đánh đến mức chảy máu mũi. Kể từ khi được thả, anh này đã bỏ trốn, sợ bị bắt lại, theo thông tin của Human Rights Watch và Ân xá quốc tế. Hai tổ chức này gần đây đã tiếp tục nhận được tin báo về các vụ chính quyền tiến hành lục soát và tịch thu sách. Cuộc trấn áp này của chính quyền Việt Nam làm trầm trọng thêm bầu không khí sợ hãi vốn đã bao trùm ở Việt Nam, nơi chính quyền hạn chế nghiêm ngặt quyền tự do ngôn luận. Và cũng là đất nước mà ở đó người dân đối mặt với việc bị bắt giữ và bỏ tù chỉ vì nói lên ý kiến của mình. Hai tổ chức Ân xá quốc tế và Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt ngay chiến dịch đe dọa và sách nhiễu này, cũng như cho phép nhà xuất bản tự do và những người có liên quan được thực hiện quyền tự do ngôn luận. Tiếp theo, chính quyền cần nhanh chóng tiến hành điều tra một cách vô tư, độc lập và hiệu quả về các cáo buộc là cảnh sát Thành phố Hồ Chí Minh đã tra tấn và ngược đãi người dân. Nghi phạm liên quan đến các tội đó cần phải bị được đưa ra công lý và các nạn nhân phải được bồi thường. Những cá nhân tố cáo hành vi trái luật của cảnh sát và gia đình của các nạn nhân cần phải được bảo vệ để không bị trả thù. Tuyên bố của Human Rights Watch và Ân xá quốc tế viết, nhà xuất bản tự do được thành lập vào ngày 14 tháng 2 năm 2019 đã và đang phát hành các sách của các tác giả Việt Nam về các chủ đề như khoa học, chính trị, chính sách công và các vấn đề xã hội khác. Một số đầu sách của họ là nền chính trị của nhà nước cảnh sát, đấu tranh, bất bạo động, chính trị bình dân, cuộc sống đằng sau song sắt và cẩm nang nuôi tù. Chính phủ Việt Nam xem phần lớn những cuốn sách này là nhạy cảm và cấm hoạt động phát hành sách.
Hoa Kỳ vừa hỗ trợ Việt Nam trong việc tập huấn nâng cao nhận thức các tình huống trên biển. Đây là một phần trong cam kết của Washington để giúp Hà Nội độc lập, vững mạnh và thịnh vượng. Các giảng viên của Trung tâm Tác chiến Thông tin Hải quân Hoa Kỳ, vùng Thái Bình Dương đã tiến hành khóa tập huấn nâng cao về hệ thống Sea Vision cho 16 học viên đến từ các cơ quan hàng hải khác nhau của Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam loan tin hôm 27 tháng 11. Vào tuần trước, tại trụ sở Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Nạn nhân Hàng hải Việt Nam tại Hà Nội, các học viên của Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Kiểm ngư, Cảng vụ đã thực hiện các bài thực hành về việc sử dụng nâng cao công cụ nhận thức tình huống trên biển nhằm cải thiện các hoạt động của các cơ quan này. Cũng theo Đại sứ quán, khóa tập huấn này là bước tiếp theo của khóa học trước đã diễn ra vào hồi tháng 5 và thể hiện cam kết của Hoa Kỳ hỗ trợ một nước Việt Nam độc lập vững mạnh và thịnh vượng. Trung tâm Tác chiến Thông tin Hải quân vùng Thái Bình Dương của Hoa Kỳ có trụ sở ở thành phố San Diego, bang California, và có các biệt đội ở Hawaii, đảo Guam, Nhật và Singapore. Trung tâm này có nhiệm vụ cung cấp cho Hải quân và quân đội Hoa Kỳ những khả năng thiết yếu trong các lĩnh vực chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc, máy tính, tình báo, giám sát và trinh sát, gọi chung là C4ISR, không gian mạng và không gian. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 11 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy tiến hành cuộc gặp gỡ hai Thứ trưởng Ngoại giao, hai trưởng đoàn đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc. Cổng thông tin chính phủ hôm 28 tháng 11 loan tin cuộc đàm phán để trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc, vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhưng không nêu chi tiết. Hai bên cũng đánh giá cao tình hình biên giới trên đất liền cơ bản ổn định, các cơ chế đàm phán trao đổi về vấn đề trên biển tiếp tục được duy trì, một số lĩnh vực hợp tác trên biển đạt tiến triển, báo Việt Nam Plus cho biết. Cổng thông tin chính phủ nói hai bên tiếp tục hỗ trợ khuyến khích các địa phương tăng cường giao lưu hợp tác cùng có lợi, tiến hành tổng kết 20 năm ký kết hiệp định biên giới trên đất liền và 10 năm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc toàn tuyến biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Hai bên đã trao đổi về vấn đề trên biển, nhất trí thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, góp phần giữ gìn môi trường hòa bình ổn định trên biển, trang báo chính phủ cho biết thêm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 27 tháng 11 cho biết trong dịp này, Thứ trưởng Lê Hoài Trung đã hội kiến Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Bộ này trích lời ông Nghị chúc mừng những kết quả tích cực của cuộc đàm phán giữa hai chính phủ về vấn đề biên giới, nhưng cũng không nêu chi tiết. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 27 tháng 11 đề nghị Việt Nam đóng vai trò xây dựng đối với vấn đề Triều Tiên với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội ASEAN vào năm tới, đồng thời là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc năm 2020-2021. Hãng tin Yonhap trích lời Tổng thống Moon phát biểu như trên trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 27 tháng 11 tại Seoul. Tổng thống Moon yêu cầu Việt Nam đóng vai trò xây dựng đối với vấn đề Triều Tiên khi Việt Nam đảm nhận chức vụ Chủ tịch Luân phiên ASEAN vào năm 2020 và trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2 năm bắt đầu vào năm tới. Ngoài ra, ông Moon cũng đề xuất những nỗ lực chung giữa Seoul và Hà Nội vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới, theo Yonhap. Truyền thông Việt Nam trích lời ông Phúc phát biểu trong buổi hội đàm cho biết Việt Nam hoan nghênh những nỗ lực của Hàn Quốc trong thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là ủng hộ hòa bình, ổn định, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, giải quyết các vấn đề liên quan bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại. Trang báo chính phủ.vn loan tin tại buổi hội đàm, hai bên khẳng định là mục tiêu chung nhằm mở rộng kim ngạch thương mại hai chiều theo hướng cân bằng hơn. Hai bên nhất trí hỗ trợ đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la trong những năm tới. Nhân dịp này, hai bên đã ký các văn kiện quan trọng như Nghị định thư sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc, bản ghi nhớ về hợp tác lĩnh vực hàng hải, đào tạo thuyền viên, bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam và Cơ quan Xúc tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Cảnh sát Hồng Kông hôm 29 tháng 11 đã rút khỏi đống đổ nát trong khuôn viên Đại học Bách Khoa, vốn đã bị hư hại sau nhiều tuần đụng độ, trong khi các nhà hoạt động dân chủ đã thảo luận trên mạng xã hội để kêu gọi sự ủng hộ cho các cuộc biểu tình nữa vào mỗi cuối tuần. Các giảng viên cao cấp của Đại học Bách Khoa Hồng Kông đã đi thăm khuôn viên trường sau khi cảnh sát rời đi, ghé qua căng tin, vận động trường và kiểm tra các cửa sổ bị vỡ và đóng rào chắn bị cháy thành thang. Sau hơn 5 tháng biểu tình ngày càng bạo lực, Hồng Kông đã tương đối tĩnh lặng kể từ cuộc bầu cử địa phương hôm 24 tháng 11, mà khi đó các ứng viên thuộc phe Dân Chủ đã giành chiến thắng áp đảo. Các nhà hoạt động đang cố gắng giữ nhiệt cho phong trào sau khi giành được sự ủng hộ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự hậu thuẫn này đã làm cho thế giới quan tâm trở lại tình hình của Trung tâm Tài chính châu Á và khiến Bắc Kinh đưa ra những cảnh báo gay gắt. Nhiều phòng học, phòng thí nghiệm và thư viện đã bị phá hủy, mặc dù vậy không có tổn thất nhân mạng. Chúng tôi nhấn mạnh việc giải quyết cuộc khủng hoảng một cách nhân đạo, hiệu trưởng trường, ông Đặng Cẩm Quang nói với các phóng viên. Ông cho biết hơn 1.000 người biểu tình đã rời khỏi trường trong 2 tuần qua. Mặc dù chịu thiệt hại rất lớn, ông nói ông tự tin rằng học kỳ tiếp theo sẽ bắt đầu đúng lịch trình. Bắc Kinh cảnh báo Washington họ sẽ có các biện pháp đáp trả mạnh mẽ sau khi ông Trump hôm 27 tháng 11 đã ký thành luật dự luật ủng hộ người biểu tình Hồng Kông đã được Quốc hội thông qua. Trong chuyến thăm tới Bangkok hôm 29 tháng 11, đặc khu trưởng Hồng Kông bà Carrie Lam đã cố gắng trấn an chính phủ và các doanh nghiệp Thái Lan rằng Hồng Kông vẫn là một trung tâm tài chính hấp dẫn. Cuộc biểu tình chống chính phủ kể từ tháng 6 đã làm rung chuyển thuộc địa cũ của Anh này, có khi đã buộc các doanh nghiệp, cơ quan chính quyền, trường học và thậm chí là sân bay quốc tế phải đóng cửa. Những người biểu tình có kế hoạch tập trung tại lãnh sự quán Anh vào lúc 7 giờ tối hôm 29 tháng 11 để kêu gọi chính phủ Anh bảo vệ công dân của họ làm việc tại Hồng Kông. Trước đó, một cựu nhân viên lãnh sự quán Anh, ông Simon Chen, cho biết ông đã bị cảnh sát chìm của Trung Quốc đánh, không cho ông ngủ và xiềng xích ông để nhằm ông cung cấp thông tin về các nhà hoạt động dẫn đầu các cuộc biểu tình. Áp phích kêu gọi cuộc tập hợp vào ngày 29 tháng 11 bao gồm những khẩu hiệu như "Tất cả chúng ta có thể là Simon". Chen là một công dân Hồng Kông làm việc cho chính phủ Anh trong gần 2 năm. Tự do đang trong tình thế hiểm nghèo, hãy bảo vệ tự do bằng tất cả sức lực, chiến đấu cho tự do, sát cánh với Hồng Kông, một băng rôn khác ghi. Các cuộc biểu tình khác được lên kế hoạch cho dịp cuối tuần, bao gồm một cuộc tập hợp của học sinh cấp 2, một cuộc tuần hành để phản đối cảnh sát phun hơi cay gần trẻ em và một cuộc tuần hành biết ơn tiến đến lãnh sự quán Hoa Kỳ. Một cuộc tuần hành đã được Mặt trận Nhân quyền Dân sự nhóm đứng ra tổ chức các cuộc tuần hành với hàng triệu người tham gia vào tháng 6, lên kế hoạch vào ngày 8 tháng 12. Cuộc tuần hành này được cho sẽ là thước đo tốt nhất về mức độ ủng hộ phong trào mà phong trào dân chủ vẫn còn duy trì được. Trước đó, hàng trăm cảnh sát đã vào khuôn viên trường Đại học Bách Khoa để thu thập chứng cứ cũng như tháo dỡ các món đồ nguy hiểm, trong đó có hàng ngàn bơm xăng, tên bắn và hóa chất vương vãi khắp nơi. Môi trường hiện tại trong khuôn viên trường vẫn không an toàn và công việc dọn dẹp, kiểm tra và phục hồi sẽ mất thời gian. Đại học Bách Khoa ra thông cáo nói và cho biết hàng rào cảnh sát đã được dỡ bỏ. Nằm trên bán đảo Cửu Long, ngôi trường này đã trở thành bãi chiến trường vào giữa tháng 11, khi những người biểu tình dựng rào chắn và đụng độ với cảnh sát chống bạo động với bơm xăng, vòi rồng và hơi cây đã được sử dụng. Khoảng 1.100 người đã bị bắt hồi tuần trước, một số người trong đó bị bắt trong khi tìm cách trốn thoát. Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy hơn 3.000 bơm xăng và hàng trăm chai chất lỏng ăn mòn ở trong khuôn viên trường.
Thủ tướng Iraq Adil Abdul Mahdi sẽ từ chức sau gần 2 tháng diễn ra biểu tình chống chính phủ. CNN dẫn một tuyên bố từ văn phòng phủ thủ tướng Iraq cho biết hôm 29 tháng 11, Thủ tướng Adil Abdul Mahdi hôm 29 tháng 11 đã chính thức đệ đơn từ chức lên Quốc hội Iraq khi đại giáo sư Hồi giáo dòng Shia, ông Ali al-Sistani kêu gọi thay đổi, theo hãng tin Al Jazeera cho biết. Người Iraq đốt pháo hoa ăn mừng tại quảng trường Tahrir của Baghdad sau khi ông Mahdi tuyên bố từ chức, theo CNN. Ông Mahdi nói rằng ông từ chức là để đáp lại bài giảng hôm 29 tháng 11 của giáo sĩ Ali al-Sistani, người đã đề cập đến sự thất bại của các cơ quan hữu quan trong việc xử lý những diễn biến trong 2 tháng qua. Các diễn biến này xảy ra chỉ một ngày sau khi hơn 50 người bị lực lượng an ninh bắn chết trong một vụ bạo lực đẫm máu nhất kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra vào đầu tháng 10, theo Al Jazeera. Cũng theo Al Jazeera, hàng trăm người đã thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu trong bối cảnh phản ứng dữ dội từ lực lượng an ninh. Những người đã sử dụng đạn dược, hơi cay và lựu đạn trấn áp những người xuống đường. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 30 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.